Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta học bài có tên là Ngã chấp chưa phá thì không thể thành tựu. Cái ngã là cái mà nó từ thô thiển rồi đến vi tế, đến vi tế nó rất là vi tế. Mình cứ nghĩ rằng mình đã quên đi cái ngã rồi, nhưng thật sự mỗi chúng ta đều đang dính chặt cái ngã. Mình thấy mình đau nhất, mình thấy mình đang cần muốn cái gì đó, thì đó chính là từ cái ngã mà nó sinh khởi cả. Cái ngã nó là động lực để thúc đẩy chúng ta nhiều thứ. Có biết bao nhiêu người đã tự nhắc mình là mình phải 3:50 dậy, nhưng mãi đến bao nhiêu tháng rồi mà chỉ có một lần là nghĩ là thức dậy được đúng giờ, chỉ có một lần là ngày là dậy được đúng giờ, còn bao nhiêu ngày qua là phải mãi đến 4:40, 4:50 mới dậy nổi. Thì đó chúng ta thấy chính là ngã đấy. Ngã chấp, ngã ái, ngã kiến, ngã si. Ta ngủ chưa đủ, ta mệt quá. Cho nên là nó sai khiến. Và nhiều thứ nó vi tế. Vi tế nó nổi đến mức mà mình không hề thấy được. Có người chúng ta nếu có một chút thành tựu thì là tăng thượng mạng. Mà mình thấy mình cứ thua kém người ta thì là ti thiện mạng. Tăng thượng mạng, ti thượng mạng. Hơn người ta thì lại là ngông cuồng ngạo mạng. Còn thua người ta thì nói thôi, mình năng lực mình không có, thế thôi. Là không muốn nỗ lực. đó là tí thượng mạng. Mạng đâu phải là hơn người ta mới là mạng đâu, mà thua người ta cũng mạng, nhu nhược. Cho nên ngã chấp mà chưa phá, chấp có ta mà chưa phá thì không có thành tựu gì cả, cứ bị nó sai khi. Người đời sở dĩ người ta làm tại vì ta muốn lưu danh thiên cổ. Thật ra nếu mà có được cái việc làm mà vĩ đại để mới lưu danh thiên cổ thì cũng đã là cừ khôi rồi. Nhưng Phật giáo thì người học Phật thì không phải vì gì lưu danh thiên cổ mà ta làm. Đến thế gian này cống hiến hết sức mình rồi ra đi, thế thôi. Cũng giống như bác dặn, cũng như cái câu nói của bác đó, chí công vô tư, đâu phải vì lưu danh thiên cổ mà làm đâu. Lưu danh ghi dấu đó là đời sau người ta lưu danh ghi dấu, chứ còn bạn chính tự thân không phải vì muốn lưu danh thiên cổ mà làm. Người học Phật thì triệt để cái tinh thần đó, hoàn toàn phải đạt đến vô ngã. Trong cái quả vị của tứ thánh quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng, Tu Ana, tới cái quả thứ tư là A-la-hán, thì cái quả mà sơ quả đầu tiên của trong tứ thánh quả muốn chứng được Tu Đà Hoàng thì phải là vô ngã, không còn thấy ta nữa. Nói ta chứng, ta đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi thì không, chưa bao giờ, chưa chứng bao giờ. Cái quả vị mà thấp nhất thì đã là vô ngã. Đây là để chi vậy? Để chúng ta biết chúng ta vẫn là phàm phu, để mà biết phải hết sức là thận trọng để kiểm soát mình. Mới có một thành tựu, chỉ có một thành tựu nhỏ thôi thì cái mặt của mình đã khó coi rồi. Thế gian người ta nói người chết thì để hùng, chết thì để da, người chết thì để tiếc, đó cũng là khẳng định. Ở thế gian chúng ta thấy không, bài ca không tên vậy nó có tên không? Bài ca không tên nó là cái bài ca không tên, nó vẫn có tên. Rồi chưa nói bây giờ nha, tôi thấy còn bài ca không tên số 1, bài ca không tên số 2, bài ca không tên số 3. Vậy thì nó là bài ca không tên số 1. Vậy thì số 1 với là nắng vàng, nắng hạ, nắng xanh, nắng tím gì đó cũng giống nhau mà. Mình đứng trước mọi người mình nói tôi không bao giờ thích danh thích lợi. Danh lợi với tôi đạm bạc với nó rồi. Nói cho mọi người biết là mình là người không thích danh thích lợi. Vậy thì mình có thích danh không? Thích lợi không? Cho nên ngã chấp chưa phá thì không thể thành được. Nó vi tế lắm. Cái ngã chấp này nó vi tế đến phàm phu không thể nhìn thấy. Chính vì nó mà nó chướng ngại chúng ta. Đời đời sanh tử luân hồi. Và chính vì nó mà mới có phiền não. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem. Tôi mệt quá. Vì ai mệt vậy? tôi mệt. Nếu không có tôi thì tôi đâu mệt, tôi đâu ở đâu mà mệt. Tôi đau khổ quá. Mình thấy mình đau khổ thì là gì? Tôi đau khổ. Bao nhiêu chuyện, những sự chướng ngại buồn phiền nó nằm ở trên cái tôi, cái ta cả. Chứ nếu xa lìa thì cái tôi, cái ta, thì đau khổ, buồn phiền, chướng ngại nó dướng mắc ở chỗ nào? Đâu có chỗ nào để mà dướng mắc. Thế mới biết khó khăn là ở nơi chính, chính cái ta, cái tôi này. Thế mới nói nhà Phật có câu là gì? Phải vượt lên chính mình, phải đem cái nghiệp lực để mà biến thành nguyện lực. Thì mình mới vượt lên được, chứ không thì mãi mãi mình cứ chìm ở trong cái tôi, cái ta này. Tại sao mình phải vượt lên? Tại sao mình vượt qua cái nghiệp, phải vượt qua nguyện nghiệp lực để biến thành nguyện lực? Vì hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Ngày xưa tôi đã nên nguyện nhiều. Hòa thượng nói: bạn đừng nghĩ rằng không ai biết đến bạn. Rồi một ngày nào đó, khi Phật Bồ Tát nhờ đến bạn, thì bạn lại không đủ năng lực. Bạn đừng lo rằng, bạn đừng nghĩ rằng sẽ không có việc gì đó để làm cho chúng sanh. Nhưng mà chỉ sợ rằng đến lúc Phật Bồ Tát đến nhờ đến bạn, thì bạn không có đủ năng lực. Bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc cái lời nói này của Hòa Thượng. Rõ ràng bây giờ là tâm có thừa mà sức không đủ. Mình đã vượt qua được gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Còn đa phần thì sức có thừa mà tâm không đủ, thì cái đó tệ rồi. Mình đã vượt qua được là tâm có thừa nhưng mà sức không đủ. Còn đa phần thì sức có thừa nhưng mà tâm không có đủ. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải không dừng lại ở cái chịu sự sai khiến của nghiệp lực, mà mình phải vượt lên để chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Thì từ đó mình mới phá được cái ngã chấp này. Ngã chấp chính là cái ngã mà thấy chấp ta, thấy ta đó. Ôi trời ơi, ta mệt quá, hôm nay ta mệt quá. Trời, hôm nay ta ngủ thiếu, ta ngủ chưa đủ. Phật Pháp từ khi bắt đầu đến sau cùng đều là dạy chúng ta phải phá đi cái chấp trước. Chúng ta ở trong tất cả phân biệt chấp trước, có lấy, có xả, có được, có mất. Ta dùng cái tâm này hoàn toàn là từ đâu vậy? Hòa thượng nói hoàn toàn là từ ở trong cái ta mà ra. Lấy, bỏ, được, mất, thành bại, tốt xấu, hơn thua đều là từ ở nơi cái ta. Những thứ này mà không rời khỏi được nó, mà còn thêm lớn nó, thì không thể phá được ngã chấp. Vậy thì chúng ta niệm Phật hay ta làm bất cứ Phật sự gì đều là tự tư tự lợi, chưa đạt đến cái chỗ mà gọi là hy sinh phụng hiến đâu. Đây là lời của Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta. Đây là chúng, để chúng ta biết rằng tu hành tiêu chuẩn nhà Phật là như vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng không bao giờ bắt buộc chúng ta phải như vậy. Mà là đó là gì? Nếu bạn đạt đến tiêu chuẩn đó thì bạn sẽ đã chứng được, bạn sẽ xa lìa được sự ràng buộc của nội tâm. Cho nên có nhiều người học sao càng lúc sao thấy nó càng khó quá vậy. từ đó là tự mình chướng ngại mình đấy. Bây giờ học nó cũng giống như một học vị vậy. Bạn thi đỗ thì bạn vượt qua, bạn không thi đỗ thì bạn không vượt qua, thế thôi. Cho nên hôm qua tôi nói học Phật phải có thể tiêu hóa được nó, chứ nếu không tiêu hóa được nó thì trở thành chướng ngại. Chúng ta đạt được mức độ đó, ta vượt qua được nó, à, ta lên được một cấp. Chẳng phải ta thấy được ta lên, mà cũng không phải ai chứng cho mình lên, mà là mình vượt qua được chướng ngại của chính mình. Con nói mình bằng lòng với số phận để cho nó trôi theo dòng nước, à, tùy trôi theo dòng tập khí phiền não của mình, đâu sao đâu, bình thường vậy mà. Bao nhiêu chúng sanh trôi lăn trong dòng sanh tử, chính vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã 2-3 ngàn năm rồi chỉ có một người. Lục Tổ Huệ Năng, Minh Tâm Kiến Tánh, mãi đến về sao vẫn một vị, một người. Là vì sao vậy? Có nghĩa là không phải không đạt được, có người không thể không thành Phật, có người có khả năng thành Phật, có người có hoàn có thể có khả năng hoàn thiện. Nếu mình không thiệt, mình không thể hoàn thiện mình. Tập khí phiền não nổi lên thì chạy theo tập khí. Nghe cái chuyện ăn ngủ thôi mà không vượt qua nổi, thèm quá lâu chạy trốn ra ngoài đường ăn bát phở. Nghe cái chuyện phàm phu như vậy mà còn không vượt qua nổi thì hỏi làm cái chuyện gì khác hơn được. Hôm qua tôi nói về cái, hôm trước tôi nói về cái vật phát lồ sám hối. Thì hôm qua tôi nhận được cái bài phát lồ sám hối. Có một anh đã nói rằng hôm nay con đến làm việc chỗ làm việc thì con đi ngang cái văn phòng, con mới thấy có một cô gái mặc midi gip. Tự nhiên trong lòng nghĩ đến, à, nơi đó có một cái văn kiện hợp đồng gì đó mình chưa nhận, bây giờ mình phải trả ra đó, mình lấy. Hoàn toàn là hợp lý đúng không? Trở lại cái văn phòng đó đòi lấy cái văn kiện hợp đồng gì đó. Đành rằng là suốt cái thời gian ở đó không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ liếc nhìn cô gái đó. Nhưng mà sau đó về mới kiểm tra lại rằng cái động cơ để nhớ đến cái văn kiện đó mà để lấy đó là do cái cô gái đó. Có nghĩa là biết là cái tâm háu sắc vẫn còn. Mình thấy nghề tâm mình nó vi tế cỡ nào, nó trá hình, trá giả tướng cỡ nào. Mình đừng nói rằng chúng sanh không thể thành Phật. Hòa thượng nói chẳng qua là bạn chẳng muốn làm mà thôi. Câu nói này dạch gọi là dạch mặt thẳng mình. Chẳng qua là bạn chẳng muốn làm, bạn muốn làm phàm phu. Chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó vi tế như vậy. Dần dần Trước đây tôi không cảm nhận rằng tài sắc danh thực thì. Hòa thượng nói tài sắc danh thì thực thì địa ngục ngũ điều căn. Năm thứ này là năm căn gốc để đưa chúng ta vào trong địa ngục. Mà hòa thượng không dùng thì năm con đường cao tốc, cao lu cu, cao su cung lu, chữ chỉa tàu tì y là đường cao tốc thẳng tiến vào địa ngục. Không phải đi đường được thường thường nữa, không phải đi đường nhỏ, đường liên tỉnh, mà cũng không phải là đường quốc lộ, mà là đường cao tốc. Mình nghe nó mình không cảm nhận lắm, lúc đầu mình không cảm nhận, nhưng dần dần mình mới thấy đúng là lời người xưa cảnh báo rõ như vậy. Nó vi tế lắm. Mà tại sao biết bao nhiêu người cũng tu hành, nhất là nghe nói dịch bệnh hay là có thiên tai động đất hay có cái dự báo gì đó thì người ta bắt đầu phát tâm tu nhiều lắm. Như cái năm 2000 đó, wow, người ăn chay quá nhiều luôn. Sau đó đi cái ông, có cái ông đâu đây, trời đất ơi, trước đây đậu hũ bán đầy chợ, bây giờ ra không có miếng nào, kiếm mua không có. Quá nhiều người ăn chay cho nên kiếm không có. Qua cái ngày gì, lúc đó tôi nhớ là ngày 24 tháng 12 năm 2000 ha. Qua đó chỉ một tháng rồi thì đậu hũ bán đầy chợ, chẳng ai mua. Nó không ăn chay nữa, không tu nữa, hết rồi, hết đại nạn rồi, không tu hết, không tu nữa, không có đại nạn, không tu nữa. Cho nên cái chỗ cái sâu sắc mình hiểu này, giờ có người đã làm được, có người đã chứng đắc được, vậy là không phải là, không phải là đàm quyền thuyết diệu, mà tại vì chúng ta không muốn làm mà thôi. Và thường nói người thế gian chấp cái ta, chấp nó rất là nặng. Khởi tâm động niệm của mình đều nhất định có cái ta. Cái ta này nó mới dính theo là cái của ta. Cái của ta nó là gì? Con ta, nhà ta, con dâu của ta, cháu nội của cha. Ôi, nó dính sao ta nhiều lắm. Không thể nào quên được đi cái ta. Nhưng Phật pháp thì là không có ta. Và thường nói Phật pháp nhất định không có thấy ta. Ta chấp trước. Cái ngã chấp là người ta chấp ta đó. Và thường nói ngã chấp là căn nguyên của phiền não, của chướng ngại. Cho nên ta làm việc, ta cứ tự, ta nghĩ rằng ta làm rất là mạnh mẽ. Nhưng rồi nó dính vào cái ta và cái của ta. Tự nhiên cái sự mạnh mẽ đó nó yếu dần. Hòa thượng nói nếu như mà ngã chấp chưa có thể bà phá được, thì một ngày bạn niệm 10 vạn danh hiệu Phật thì mỗi câu điều là gì? Mê mà không giác. Bà làm bất cứ việc gì cũng là mê, không phải là giác. Vậy thì làm nó không có đạt được thành tựu. Niệm Phật thì không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy cái ta này nó rất là vi tế. Đi ngang cái văn phòng tự nhiên thấy cô mặc mi đi ghiếp, cái tự nhiên nhớ đến là cái nơi đó cái văn bản hợp đồng chưa lấy, văn kiện gì đó chưa lấy, phải cho nó lấy. Mà cũng là kiểm soát lắm, là suốt thời gian ở trong văn phòng đó không hề nhìn cô đó. Nhưng mà về nhà kiểm điểm lại, vì cái động lực gì đó là ngã háo sắc, cái tâm háo sắc nó vẫn còn. Quán chiếu lại, rõ ràng đâu phải mình nhớ là mình đã cái văn kiện đó mình chưa lấy đâu. Mình trong tâm mình, trong phòng mình chưa, mình nhớ là cái văn kiện này mình chưa lấy, mình phải qua đó mình lấy. Không nhớ, trước đó không hề nhớ. Nhưng mà đi ngang nhìn thấy cái cô gái đó thì mới chợt nhớ, nơi đó mình chưa lấy, phải quay trở lại lấy. Nhưng mà kiểm soát là mình chưa, rõ ràng là suốt quá trình đó mình không dám, chưa bao giờ nhìn cô đó, nhưng mà nhìn ở trung tâm trả tiền mới nặng đấy. Cũng giống như ông thầy, có câu chuyện ông thầy, ông đi ngang đò, ông xuống đò, ông thấy cô gái chèo đò sao đẹp quá vậy, ông nhìn mấy cái. Sau đó cái ông lúc mà trả tiền đò, mấy người trả 2 đồng, ông trả 4 đồng, cái cô gái đò cổ đò 4 đồng. Ủa sao mọi người 2 đồng mà tôi 4 đồng? Nói tại vì hồi nãy thầy nhìn em, thầy trả thêm 2 đồng. Ngày hôm sau đi đò, ông nói không nhìn, quay mặt trở lại ngồi, không nhìn. Tới lúc mọi người xuống đò, lúc mà trả tiền đò, người ta trả 2 đồng, cô gái đò đã đòi 6 đồng. Ông nói ủa, hôm qua thì tôi nhìn cô thì cô đòi 2 đồng là phải, bây giờ hôm nay tôi không có nhìn cô. Cô gái nói hôm qua là thầy nhìn bằng mắt, nhưng hôm nay thầy nhìn bằng tâm, cho nên phải trả thêm 2 đồng nữa, 6 đồng. Đâu dám cãi, rõ ràng nhìn bằng tâm. Đâu dám nói không có đâu, rõ ràng có. Cho nên tất cả những, và tôi nói tất cả những Phật sự của chúng ta mà xuất phát từ ở nơi ngã chấp, ngã kiến, ngã ái, ngã si, thì tất cả đều không thể có được thành tựu viên mãn. Chúng ta nghe như trong trên kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết pháp phụ duy như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả đều là không thật. Vậy thì mình dính vào cái không thật để làm gì? Bây giờ chúng ta nói tôi không thể nào không dính được, thì đâu có sao đâu. Bạn dính vào cái đó, bạn dính vào cái nào thì cái pháp giới nơi đó nó sẽ xuất hiện. Thì phiền não hay chướng ngại cũng từ nơi đó mà nó hình thành. Mình thấy một người đi ngang phố bị người ta kêu chữ tơi bời, chữ tứng bừng, ông không hề nghe biết, ông đi một cách bình thản đi qua. Nhiều người nói ô ông ơi, người ta kêu ông ta chữ kìa. Ông nói, có sao, tôi không nghe. Đi đây có gì, ôi trời, người ta kêu ông tên ông ta chữ kìa. Ông nói, ủa có sao, rõ ràng tên ông. Thì trên phố rất nhiều tên, người giống tên, trùng tên mà. Trên phố rất nhiều trùng tên, nhiều người trùng tên, hoàn toàn không dính. Thì bình thường thấy không, ta gọi 2 tên phi hành ca ta chửi, mắng tưng bừng ở đấy. tự nhiên mặt mày buồn xiêu. Trong khi nếu mình nói ôi trên thế gian này biết bao nhiêu người tên Phi Hằng, đâu phải một mình đâu. Thì đâu có bình lặng ngay. À chắc là chữ Phi Hằng nào đó chứ. Phi Hằng nào tâm tánh xấu, chứ còn Phi Hằng này tâm tánh tốt. không phải mình. Thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cái bài hôm qua tôi thu âm để cho cô đọc. Thì Hòa Thượng nói người tu hành thì không dính vào phong thủy, không xem trọng phong thủy. Nhưng mà nếu bạn phải xa lìa được cái dính mắc đó thì bạn mới không dính. Chứ còn không thì bạn phong thủy có hết. Người ta mắng bạn một vài một câu bạn buồn, người ta khen bạn một câu bạn vui lên, vậy thì phong thủy có. À, phong thủy là đều là cảnh tùy tâm chuyển mà. Rõ ràng phong thủy chuyển theo tâm. Mình không dính vào, mình làm chủ được tâm mình thì tự nhiên phong thủy nó không thể chuyển được mình. Mình phải chuyển, mình chuyển được phong thủy. Chỗ này trong Hòa Thượng nói, trong kinh dạy chúng ta điều kiện vãng sanh là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhưng tuyệt nhiên không có nói là một ngày phải niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Người ta chấp phải là phải bao nhiêu danh hiệu đó. Nhưng mà chỗ này Hòa Thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Tâm mình phải giữ, phải thường hằng khởi được, nghĩ được cái tâm Phật. Mà tâm mình đã là tâm Phật rồi thì nó sẽ không dính vào cái ta và cái của ta. Ta thấy, ta biết, ta yêu, ta thương, ta ghét, ta giận, gì ta đó. Vậy thì mình khởi Phật hiệu. Một ngày mà mình niệm rất ít danh hiệu Phật nhưng mà vẫn tương ứng với Phật thì tâm ta tâm Phật mà. Còn nếu như ta cứ chấp chặt vào cái ta thấy, ta biết, ta gì ta thì cho dù có niệm một ngày 10 vạn hay bao nhiêu vạn thì cũng không thể có thành tựu. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tâm Phật thì niệm Phật mới tương ứng được với Phật. Và thường nói kỳ thật ở trên lý thì nói Phật hiệu không, Phật hiệu không cần phải niệm nhiều đến như vậy. Mà niệm nhiều là căn nguyên ở đâu? Chúng ta là phàm phu sáu cõi, tập khí từ vô thủy kiếp đến nay nó quá nặng nề rồi. Nếu như không niệm Phật thì là niệm chúng sanh. Mà niệm chúng sanh là gì? Niệm tiền, niệm danh, niệm đại, niệm ngũ dục. Các vị nhất định phải nên biết tâm chúng sanh. Và thường nó từ vô thủy kiếp đến nay tập khí sâu nặng. Ta chưa khởi được cái tâm Phật thì trước nhất ta phải niệm Phật. Vì nếu không niệm danh hiệu Phật thì sẽ niệm thứ khác. Cho nên vì vậy mà phải giữ chặt câu A Di Đà Phật. Để chi? Để dẫn khởi cái tâm Phật. Nếu mà dẫn khởi được cái tâm Phật thì cho dù niệm hàng ngày, làm rất nhiều việc cho chúng sanh, niệm Phật rất ít nhưng vẫn tương ứng được việc gì? Vẫn tương ứng được việc Phật. Tâm mình là tâm Phật. Mà nó nhớ rằng tâm Phật thì không có ngã chấp. Cái này thì đỉnh cao rồi. Có người nói với tôi là thầy ơi, sao con niệm Phật mà nó phiền não, nó vọng tưởng lên giấy khởi quá nhiều vậy. Họ nói hồi lúc không có ngồi niệm Phật thì không có vọng tưởng, mà bây giờ sao ngồi niệm Phật thì vọng tưởng nhiều đến thế. Thật ra ngày trước cái vọng tưởng nó cũng giống như dòng thác vậy đó, nó cứ theo dòng đó nó chảy, đâu có gì đâu mà thấy. Bây giờ mình có cái vật nó chướng ngại nè, à bây giờ mình có vật chướng ngại nó, mình niệm Phật mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngăn cái dòng vọng tưởng đó thì mình thấy nó tung tóe ra, va đập mạnh mẽ, mình thấy nó nhiều hơn. Thật ra nó không nhiều hơn đâu. Bởi vì trước đây chúng ta không hề có cái vật cản. Còn bây giờ có vật cản cho nên ta thấy nó nhiều. Bây giờ có thể nói là gì? Mình đang thay đổi tập khí. Mà cái thứ đã nó đã quen rồi. Nó gọi là gì? Là cái thứ mà nó thâm căn cố đế rồi. Dĩ nhiên là mức là nó rất là mạnh mẽ. Còn cái mà chúng ta mới tập đó là gì? Đó là niệm Phật. Niệm Phật là mới, cho nên nó mới thì nhất định là nó bị đánh bạc. Biết bao nhiêu lần chúng ta bị quên, bị các cái niệm khác nó làm cho cái niệm Phật bị quên đi. Bài học hôm nay là Hòa Thượng nhắc chúng ta phải chú trọng đến cái chỗ xa lìa được cái ngã chấp. Ngã chấp chính là cội nguồn của phiền não, của chướng ngại. Ta làm bất cứ việc gì cũng có từ cái ngã chấp mà sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ hơn, sợ thua, sợ tốt, sợ xấu. Phật Bồ Tát thì không dùng cái tâm này để mà làm. Phật Bồ Tát thì chỉ thường là cái tâm, nói dễ hiểu như Hòa Thượng nói, việc tốt cần làm, nên làm. Làm xong rồi nhớ, quên luôn. Không phải là không có người đạt được cảnh giới này. Có người đạt được cảnh giới này. Làm xong rồi quên luôn. Hòa Thượng nói rất là, mình nghe rất là dễ thương là nha. Nó có gì đâu mà khó hiểu. Người tốt thì đương nhiên làm việc tốt. Bảo họ làm việc xấu họ không thể làm được. Nó rất là tự nhiên. Người tốt chỉ làm việc tốt. Mà làm việc tốt cũng không phải vì cái việc gì mà để làm, mà tất cả nó chỉ là thuận theo tự tánh. Cái câu mà thuận theo tự tánh là chúng ta hiểu, phải hiểu. Tự tánh là thanh tịnh. Tự tánh là thuần tịnh, thuần thiện. Vậy thì tất cả những việc làm của họ là từ khởi tâm động niệm, nơi tự tánh lưu xuất ra. Mà từ nơi tự tánh lưu xuất ra thì cái khởi tâm động niệm đó dẫn đạo để mà làm thì hoàn toàn là thuần tịnh, thuần thiện. Nó không có bóng dáng của cái ta và cái của ta. Thế mới biết được rằng thành Phật khó nhưng mà dễ, dễ nhưng mà khó. Và thử nói, chẳng qua là bạn không muốn làm mà thôi. Rõ ràng là chúng ta không muốn làm. Chúng ta bị hạn chế bởi cái tập khí của mình. Chúng sanh thì tu hành học Phật vô số, nhưng chừng mực có thể thành tựu, chúng ta thấy rất rất là hạn chế. Không phải là không có thành tựu, nhưng vì chúng ta làm chưa có, nó bị hạn chế bởi tập khí của chúng ta, cho nên cái thành tựu nó sẽ bị hạn chế. Nhưng mà không phải là không phải không làm được. Nhớ một điều là không phải không làm. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều là từ ở nơi lấy bỏ được mất, thành bại tốt xấu, hoàn toàn là từ ở nơi ngã chấp mà nó hình thành. Bạn không lìa khỏi được cái ngã chấp thì bạn luôn luôn bị chướng ngại, bạn mãi mãi bị chướng ngại. Chướng ngại đến sau cùng là gì? Chướng ngại đến sau cùng là luân hồi. Mà thật ra thì chúng ta thấy chúng ta luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Chúng ta thấy ngay Khổng Lão Phu Tử cũng đã nói con một câu gì? Ngô hữu đại hoạn, ngô hữu thân. Ta có cái mối lo lớn là ta có thân, có ta đó. Không phải là cái thân tứ đại này đó. Dừng lại cái thân tứ đại này đó. Mà ngay cái thân tứ đại này đã phiền phức rồi. Nhưng đó là nhìn trên bản thể nha. Còn nhìn trên thực thể này thì phải nhớ rằng không có cái thân này thì sẽ không có bất cứ một cái pháp lành nào để có được. Mình phải nhớ rằng cái thân giả tạo này, nhờ nó mà có tất cả các pháp lành đấy. Phải hiểu điều đó đấy. Tất cả những thiện pháp mà có được cũng từ nơi đây. Cái thân. Vậy thì như Hòa Thượng nói, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cả một cái thân nghiệp lực này, mình biết rõ nó rồi, dùng cái giả này để tìm cái thật. Chứ không phải nó thấy nó giả rồi cái chán ghét nó. Không có chán ghét. Mà còn quá nuông chiều thì không, nhưng mà trân trọng thì có. Thế như vậy, để nó đủ cái sức để mà thờ duy trì, để nó chạy tốt hơn, để cái thời gian phục vụ chúng sanh được nhiều hơn, gọi là bảo dưỡng nó được lâu hơn. Giống như mình thấy Hòa Thượng đó, Hòa Thượng bảo dưỡng cái thân Ngài rất là tốt. Mãi đến 90 tuổi rồi Ngài vẫn có thể buông ba khắp nơi. Chỉ đến năm nay là hơi tàn sức kiệt. Cho nên là tâm thì vẫn có thừa, nhưng mà sức thì không còn nữa. Cho nên nhà Phật chúng ta nhỉ, trong cái giả nó có cái thật. Cũng giống như trong phiền não, nó có trí tuệ, Bỏ hết, bỏ hết phiền não thì cũng không tìm ra được được trí tuệ. Cũng giống giống như mình nói gì hơi khó hiểu, nhưng mà mình nói gì mấy người dễ hiểu nè. Cũng giống như một cái chậu nước, mình múc lên từ dưới sông lên, nó nước đục quá đổ đi, múc cái khác đục quá đâu đi, chính vì không có nước trong. Mà chỉ cần chúng ta lắng động nó xuống thì nước trong ở từ ở nơi trong nước đục đó, cặn bã nó lắng xuống. Thì mình đừng đụng tới cái cặn bã đó, mình lấy cái phần nước trong. Cho nên đừng nghĩ rằng muốn tìm ở cái thật ở nơi đâu. Trong cái giả này nó đã có cái thật. Mà bây giờ thì cái giả nó nhiều hơn là cái thật, nó che bít hết trơn rồi. Thì bao giờ cái giả nó ít đi thì dần dần nó hiển lộ. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đà.
A Di Đà Phật.